mình thấy mấy cái chuyện đồng bóng hay là đốt tiền đốt vàng hay là cúng kiến là mình không tin, tại vì là mình phát triển cái phần mà phía trước phân tổ lộc mình nhiều lắm, chuyện đó là chuyện rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ đó, sau nhiều thế kỷ sống rồi, con người mình bây giờ mình phát giác ra là tẻ ra rằng ngoài cái phần mà phân tổ lộc này đó, thì mình có cái phần gọi là transrational, tức là cái phần đó, không phải thinking brain nữa mà gọi là meditative brain, tức là cái óc mà óc thiền định của mình. Óc này nó lạ lắm. Cái phần này là cái gì? Là mình bắt đầu biết được cái chuyện mà siêu việt, siêu ý thức. Ví dụ, tại sao có những người đó họ ngồi như vậy mà họ biết được chuyện mà, trong tương lai họ biết được. Thì bây giờ thầy kể cho bạn nghe câu chuyện này, thầy mới kể câu chuyện này. Hồi trưa thầy ngồi ăn cơm thầy kể nghe câu chuyện này vui lắm. Chuyện này là chuyện sự thiệt 100%, nhưng phải là chuyện 85%. Bằng chuyện là bác chỉ là thần bí không thần bí thì cái bác sẽ nói cho thầy, cho bị thầy biết. Nhưng mà cái chuyện này là nói cho ra này, thì là cái chuyện lỗi lầm của thầy. Thì hồi xưa đó thầy làm phương trưởng của cái chùa tên Kim Luân. Thì cái chùa đó đó thì nó có 2 tầng, trên lầu có cái tầng ngủ đó. Thì một bữa đó đó thì có mấy sư huynh sư đệ sư tỷ của thầy đó là từ Bắc Cali đó, họ muốn về Nam Cali, Los Angeles. Họ từ bên phía trên này họ đi xuống. Họ xuống để làm gì? Để họ chữa răng, họ để họ thăm bệnh này nọ dưới này. Họ đi nguyên chiếc xe xuống, mười mấy người, 20 người lận xuống, đi xuống xe buýt xuống. Thì lúc đó đó là họ trên đường đi xuống rồi. Thì nếu mà tính ra đó thì cũng có lẽ là phải tới 6 giờ sáng. 6 giờ sáng ngày mai đó thì họ mới tới. Tại vì họ đi bữa tối họ đi đó, thì cũng 8 9 giờ mà xuống được, từ từ 6 giờ sáng họ tới. Thì cái vị mà sứ cả đó mà điện thoại xuống nói với thầy ngày mai là có mấy người họ xuống ở dưới chỗ của em đó nghe. Em phải lo mà sắp xếp làm gì đó cái chỗ ở này nó là, vì là có khoảng 20 người đó, mười mấy 20 người một xe buýt xuống. Thì thầy đó mình ngồi thì tính nhẩm, thế nói bây giờ là 9 giờ tối này, bây giờ 9 giờ tối gì mà bây giờ sáng mai 6 giờ sáng này, bây giờ mình mà lo mà dọn dẹp hết mấy cái phòng kia đó thì mình cũng mất đi 1 giờ 2 giờ đồng hồ. Bây giờ mình có 2 cái tuyển chọn, một đó là mình sáng mai là mình dọn, hai là mình dọn bây giờ. Thì các bạn thầy lên thầy dọn ngày mai dọn bây giờ các bạn dọn bây giờ, nhưng mà 9 giờ còn ai nữa mà dọn? Phật tử về hết trơn rồi, đúng không? Rồi thì thầy mình ngồi mình nghĩ kệ, thầy nói như vậy này. Ông thầy lúc nào cũng là được cái trọng vọng cả. Thì bây giờ mình nói lão thì họ cũng không biết. À, nên thầy mà điện thoại thầy kêu cái ba Phật tử. Ba tên là Quả Gạo, và tên Gạo. Tên tự ba nói: Chị, bây giờ chị lên liền lập tức đi. Chị giúp đem mấy đứa con lên đi, lên giúp cho tôi làm. Tại vì đó khoảng 1 giờ nữa thôi là 10 giờ tối là sẽ có 20 người họ tới đây rồi. Bây giờ phải làm gấp mới được. Thì thầy nói xong thầy biết hở rồi, không, 11 giờ tới. Tại ba mà lái xe lên thì cũng mất nửa giờ lần. Thế nên mình nói như vậy là bây giờ 1 2 giờ nữa là họ tới rồi, chị lên gấp đi. Thì ba Quả Gạo đó, ba nghe như vậy là ba tin liền, ba tin ngay lập tức liền mà nói được rồi, để con kêu thằng con thằng Tuấn kêu mấy đứa lên, 4 5 đứa lên. Thì thiệt sao? Thì ba nói xong ba cúp điện thoại là ba lái xe lên. Thì thầy vừa cúp điện thoại xong trong lòng mừng lắm, thầy chứ mình là lão mà làm được việc quá mừng đó, mà không ai bắt được quả ta. Sung sướng vô cùng. Thầy vừa mà cúp điện thoại chưa tới 4 giây nữa, anh Đức, chưa tới 4 giây nữa, đếm chưa được 4 giây nữa, thầy vừa mới cúp như vậy thì nó reng chuông liền, reng là thầy, ôi trời, không lẽ bà này bà không chịu lên. Thì thầy nhấc cái điện thoại lên đó. Thì lúc đó 9 giờ mấy rồi á, thì bên đầu dây bên kia các bạn biết ai không bà? Ông sư phụ của thầy. Ông sư phụ của thầy nào? Giơ điện thoại lên, cái câu đầu tiên bằng tiếng Tàu ông nói với thầy đó: bộ con chắc chắn rằng là 10 giờ, 11 giờ cái đám sư huynh sư đệ đó tới đấy hay sao? Rồi bây giờ đó thầy hỏi các bác thử quá là sư phụ thầy là mê tín hay là ông không mê tín? Không, ông dùng cái gì bạc biết không? Đây, ông dùng cái mà gọi là transrational. tức là cái siêu ý thức biết biết cái chuyện của mình. Nhưng mà nếu ví dụ như 3-4 ngày sau mà ông nói thì thầy không bao giờ mà thầy có thể cảm động được. Ông nói ngay lập tức, vừa thôn vừa sống là ông nói ngay lập tức, ông hỏi ngay lập tức liền lập tức, ông hỏi ủa bọn mấy người nào mới sắp sửa lên bây giờ hay sao? Trời ơi, cái tim của thầy nằm trên này nó rung xuống đất, nó rung xuống mà thầy xám mặt xám mày luôn, sợ quá, thầy sợ quá lắm, bắt quả tang ngay lập tức. Thật sự thì bắt quả tang ngay, ông nói ngay là tôi cũng nói, ồ, con đừng có nói lão làm cái gì, nếu mà ngày mai tới thì nói ngày mai tới, xong rồi thì ông cúp điện thoại này, đòn. Ông cúp điện thoại đó mà thầy ngồi thì còn cầm con rơ rơ, sợ luôn. Ok, không sao, ông mà điện thoại tới, lúc mà họ 6 giờ họ tới, thì ông mà điện thoại tới, ông nói, ồ, tới rồi, ba. Nhưng thưa bạn, cái đó đó nó không phải mê tín, đó là cái siêu ý thức. Rồi bây giờ đó mình trở lại lại cái chuyện của cái cây đó là như thế này. Bởi vì con người của mình nó sống đó, quỷ với người đó nó hoàn toàn nó không có, nó chỉ là cái biên giới của hữu hình với vô hình thôi, là nó thật sự đó mình không thể phủ nhận được. Nhưng mà khi mình đứng đến quan điểm nào đó để mình nhìn, và mình đứng đến quan điểm nào để mình cho là có cái thế giới vô hình, theo như bạn đứng đến quan điểm này là ý thức hay là siêu ý thức hay là tiền ý thức, mà đứng đến quan điểm nào rất là quan trọng. Trật, mình đứng đến quan điểm nào đó để cho mình nhận ra đó và mình khẳng định là có cái thế giới vô hình. Hồi xưa đó là mình nghe đồng nghe bóng đó, là mình đứng đến quan điểm của cái tiền ý thức. Bây giờ càng lúc càng ngày đó, người ta càng biết được rõ ràng là cái thế giới vô hình đó là thật sự hiện hữu. Bởi vì người ta có thể khám phá ra một cái đó mà chỉ có 5 năm trước thôi người ta chưa khám phá ra. Bây giờ là người ta chứng minh được. Cái đó gọi là dark matter. Cái dark matter đó có nghĩa là cái chất mà chất âm và chất dương. Dễ sợ chứ. Nhưng mà 5 năm trước thôi người ta chưa tìm ra nha bạn. Bây giờ 5 năm sau người ta tìm ra rồi. Thì bây giờ đó, cái định luận bây giờ đó, người ta thấy rằng đó, thật sự là người ta không phủ nhận ma quỷ và chuyện bên kia nữa. Người ta không phủ nhận nữa. Nếu bạn mà đi học psychology nữa, thì bạn sẽ thấy rằng trong psychology nó có một cái môn rất là quan trọng. Cái môn đó tên là developmental psychology. Thì cái môn này đó, nó nói như vậy đó bạn ạ. Tại vì psychology nó có nhiều chuyện, nhiều thứ là humanistic, nó có cái Freudian, nó có cái Jungian psychology, nó có cái mà behavioral psychology, nó có cái mà developmental psychology, nó có cái mà mình gọi là cái mà integral psychology. Nhưng mà cái loài mình mà tâm lý này đó, nó có nói một cái chuyện như thế này nè. Họ tin rằng, họ không chứa chứng minh, họ tin rằng đó, là cái phần vô hình đó là một cái hiện thực. Chỉ có cái thời gian để cho mình sẽ chấp nhận hay không mà thôi. Thời gian sẽ đợi. Nếu bạn sống đến 50 năm nữa thì bạn thấy rất là ngạc nhiên là tất cả mọi người cho cái chuyện ma quỷ đó là khẳng định. Mình đang sống trong cái thời, trong cái chỗ mà giữa cái ý thức và cái tiền ý thức vẫn còn cái sự phân chia. Và cái người ý thức không chấp nhận được tiền ý thức như thầy. Thầy không chấp nhận cái chuyện dưới này. Thì sau khi mà tu một hồi rồi, thầy bắt đầu chấp nhận siêu ý thức và tiền ý thức. Thế nên trong cái câu chuyện của cái cây đó, câu chuyện đó hoàn toàn không phải là cái chuyện của tiền ý thức hay siêu ý thức. Cái chuyện đó là cái chuyện mà cái kinh nghiệm của cuộc sống. Thí dụ,